Nhưng mà con mình nó biết mà, phải không? Con trời đất, con trời đất có biết, trời có biết, đất có biết mà con mình nó biết. Hằng ngày nó 7 tuổi sao bên đây, nó như 6 tuổi sao nó chịu được. Chỉ vì nửa cái má không thôi mà thắp tiếng với con một cái điều không nên. Câu chuyện thứ hai rất là khó, là với ai mà chịu suy nghĩ nhiều đó. Có một người đến trước một cái vực thẳm, một cái thác rất là cao. Lúc bây giờ anh ta té nhào xuống thác và nó thác nó cuộn nhiều lần. Thay vì anh ta chết thì nó trôi nhiều lần như vậy thì anh ta sống, người ta vớt lại không? Có tại sao không sống được trong trường hợp này? Đáng lẽ là bao nhiêu người phải chết thế? Mà được hướng lên trả lời như thế. Nhưng mà lên đây, tại có thông văn nữa. Này mới tham gia lên đây. À, mà trả lời, tại sao anh sống được trong trường hợp này?
Thầy... theo con nghĩ là người đó nếu sống trong trường hợp đó thì là có đức tin.
Người đó sống thì tại vì có đức tin cho nên người đó. Mời cô Văn Kiếm lên. Bây giờ trường hợp của cô hỏi là nếu mà cô là cái người mà rớt xuống dưới suối đó, những tháng nào bây giờ cô trả lời sao?
Và thầy theo con nghĩ là con cũng đồng ý với cái anh đó, thứ nhất là có đức tin, thứ hai là con nghĩ cái kiếp trước con cũng được phước báo mà không được và
cũng tạm được
hơn chưa
có đức.
Ai có thể xung phong trả lời câu hỏi này không? Dạ mời.
Thưa thầy, theo con nghĩ là nghiệp lực, mình thì nó cũng phải chết.
Cũng có thể thôi nhưng mà chưa có đúng hết. Bây giờ như thế này anh ta trả lời. Khi dòng nước xoáy đó, tôi là dòng nước chính là tôi. Nước nó xoáy đến đâu thì tưới? Trôi theo nó, tôi không cưỡng lại trong trường hợp này cho nên tưới còn sống. Hay không?
Hay.
Chúng ta nói đến tin là một chuyện, nhưng mà chúng ta đừng cưỡng và tử thành trong những trường hợp này. Chúng ta phải nhất như chúng ta niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ không có là Nam Mô A Di Đà Phật không biết đầu cơm hay đại nắp chưa. Trường hợp này thì không có đâu. Đức tin đúng nhưng mà phải chứng minh cho rõ ràng. Tại sao trong trường hợp này người đó có thể sống? Và anh thường đọc một cái đoạn cuối này để giải thích cho quý vị. Kể rằng bằng có người muốn làm Phật, lòng niệm A Di Đà Phật thì được Phật vì mình mà hiện thân. Cho nên ta cũng kính lại Phật và nói rằng đời Phật có một người già cầu đi tu xá lợi Phật không hứa. Phật xem xét người ấy biết đi kiếp trước hai củi bị cột rượt quảng hốc leo lên cai niệm Nam Mô Phật, y có một chút lành đó được Phật độ cho. Đắc quả A La Hán thân ơi, một kiếp niệm Phật còn được Phật giải thoát cũng hồ người trọn đời niệm Phật vậy. Thế thì cái chuyện này hồi sáng tôi đã giải thích rồi thì bây giờ không cần phải giải thích nữa. Nhưng mà chúng ta thường hay cầu Phật á, Phật Di Đà, Phật Quan Âm, Phật Vị Trí Bồ Tát này kia sáng đó để hiện ra. Thế thì khi chúng ta cầu nguyện như vậy chúng ta muốn cái gì? Muốn tất cả những sự cầu nguyện của mình được linh nghiệm và được Phật chứng minh. Nếu mà được Phật mỗi ngày tôi nghĩ là trời khổ tâm lắm. Thì toàn là những chuyện khổ thì đem thưa Phật, còn chuyện vui giấu đâu hết đâu ai thưa. Nhưng mà Phật về lòng từ bi cho nên Phật không có chấp vào cái sự kêu cứu của chúng sanh, mà Phật phát nguyện rằng sẽ nghe tất cả những tiếng khổ đau của chúng sanh để cứu vớt. Còn quý vị biết rằng mình phải tự thân mình là một bổn tôn của địa tạng, tự thân mình là một bổn tôn của Quan Tham Bồ Tát, thì tự nhiên mình cầu cứu Quan Tham Bồ Tát, tự nhiên có vị Bồ Tát rất là đẹp, ngàn tay ngàn mắt hiện trước mặt chúng ta, liền bỏ dục chạy này. Phải không? Mình phải là một cái hiện thân của Quan Tham Bồ Tát. chứ không phải là nếu mà chúng ta chỉ nghĩ là Quan Thế Âm Bồ Tát ở vị ngồi niết bàn thì chúng ta phải cầu, mình cũng là một cái hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát trong nhiều cái trường hợp khác nhau để mà chúng ta cầu nguyện. Vậy thì cái việc cầu nguyện như ngay trong bản thân đưa khi quý vị nào có đọc cái quyển vừa rồi gọi là niệm Phật thế nào để được vãng sanh trong tình hải không? Ai đọc ở trên đây trong đó có đọc câu chuyện của tôi biết không? Chuyện gì? Không biết chuyện gì. Chuyện đó là chuyện kể lại là có một thầy ở Việt Nam qua và thấy mắc ở tại bệnh viện ở bây giờ bị gián đó. Chuyện này tôi có biết trong quyển có một thông giải ôn biết sai bằng tiếng Đức mấy thầy đệ tử dịch ra và tôi biết dịch trong quán luận của ngài đã lên nam nên nó sắc bệnh khó, càng đọc thì càng không hiểu gì sắc bệnh khó nào bộ luận rất là khó. Bây giờ từ cái Hán sang tiếng Việt trong này có kể một câu chuyện là thầy đó đến chùa Vĩnh Giác, sau đó thì thầy đó mắc, nhưng mà mắc như thế nào, mắc trong trường hợp như thế này. Thầy đó đứt cân máu, chở vô bệnh viện, ở đây có thầy hình giới rồi đó, chở vô bệnh viện nhỏ họ nói cứ không được, mới chở qua bệnh viện lớn, chở qua bệnh viện lớn họ nói thôi chở về đi, cái này không thể mổ đầu được, thì chắc trước sau cũng chết thôi. Thế thì trở về bệnh viện nhỏ thì chỉ nằm đó rồi đeo mấy cái dây rồi dưỡng khí là nhiều lắm. Thì lúc bây giờ thì chúng ta vô thăm, thì khi mà vô thăm như vậy đó thì thầy còn tỉnh nhưng mà không có nói được gì. Thì tôi có nói như thế này, thầy thiền thông, mình là người tu, không có gia đình, không có con gái mai chăm sóc, mà thầy biết cả xã hội này có hai cách để thầy tồn tại. Thứ nhất, bây giờ nếu mà thầy sống được do sự cầu nguyện thì bức hết tất cả mấy cái dây thì đứng lên đi về chùa và tất cả bệnh viện nó quy đảm bảo thầy. Cách thứ hai đó, thầy biết đời là vô thường đó, bây giờ tôi nói kinh vô thường cho thầy nghe, thầy phát tâm niệm Phật, thầy sẽ đi một cách nhẹ nhàng. Thấy còn trẻ lớn tôi nghe hơn tôi hai tưởng mà sắc là nhỏ, cái vì thấy cái đầu của tôi mà học đại khái của mình đó là thầy nhỏ nhé, chứ thầy nhỏ nhé gấp 10 lần tôi. 250.000 trang kinh trong tam tạng kinh điển, quý vị hỏi bất cứ chỗ nào thì có thể lật ra trang máy sông máy chương sông máy này. Đó cái gì cho nên tôi hay chưa tới cái điểm đó kinh khủng cái đó. Thế thì cái ngày hôm đó là 28 tháng 6 năm 2000, đó là sinh nhật của tôi. Sinh nhật thì cũng không có vui gì là tại vì thầy bị bệnh đưa vô bệnh viện. Thì hôm đó cũng đúng ngày 29 lễ sám hối ở chùa. Ngày 29 sau là lễ sám hối ở chùa. Thì sau khi sám hối xong á thì tôi ngồi thiền á, giống như sáng nay ngồi thấy Tây Phương Tam Thánh đến đó thầy thiền tâm. Thế thì sáng mai tôi vô bệnh viện tôi nói như thế này, thầy nè, Tây Phương Tam Thánh để đến để đón thầy rồi đó, thầy phải gia tâm niệm Phật gặp đi. Đó là một cái bằng chứng tốt của hôm đó, ngày 1 sáng ngày 1 tháng 7 âm lịch. Tôi nói là thầy niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, và tất cả mọi người đều niệm Phật. Nửa tiếng đồng hồ sau mà thầy đi. Bây giờ không có hiện tượng, nó không còn nằm ở đó nữa. Những ngày mà đem quan tài của thầy về chùa Vĩnh Giác để đó là bầu trời sáng rực, có mây ngũ sắc có bay tới nữa. Mà không có một người thấy, rất là nhiều người thấy. Thế thì đây là những cái hiện tượng mà bản sanh. Cho nên quý vị chúng ta tu, dĩ nhiên không phải ai tu rồi thiêu cũng có xá lợi hết. Quý vị đừng có mong mình tu có xá lợi. Có nhiều người không có xá lợi, nói sao bây giờ tôi niệm Phật hoài đâu có gì đâu thầy. Có những người không cần nhất thiết mà để lại chân thân xá lợi, mà cũng có những người có xá lợi. Thì trong những trường hợp này, tai nghe, mắt thấy và những cái việc mà hồ niệm của chúng tôi đã có trong thời gian qua đó với thầy thiền thông cũng như một số cái vị Phật tử, nhờ cái việc kinh nghiệm để coi người trong gia đình mình hay là chính bản thân mình, người nào nó hơi nóng cuối cùng nó nằm dưới lòng bàn chân đó, người đó trước sau cũng xuống địa ngục. Người nào nó hơi nóng cuối cùng nó nằm ở chỗ đầu gối đó, người đó trước sau cũng làm ngạo quỷ. Và người nào nó hơi nóng cuối cùng nó nằm chỗ đơn điền, tức là chỗ cái lỗ rúng chỗ cái bụng để xuống á thì làm súc sanh. Từ cái bụng trở lên đến ngực á thì sẽ thành Atula. Atula được dịch nghĩa là thiện thần và ác thần. Người nào á mà sân si nhiều đó thì chết sớm mà làm sân si nghiệp chướng không chừa bo bo mà giữ tương như làm gì, thầy ơi học đạo làm chi, tương giao biết có hơn gì hay không. Thế thì những người mà sân si nhiều đó là những người chết sẽ xuống. ba tu la. Và cái nắm từ người ta còn lại đó thì người đó kiếp sau sẽ làm người. Và nếu cái nắm mà từ miệng cho lên đầu đó thì sẽ làm chư thiên. Và cái nắm cuối cùng nằm ở đỉnh đầu đó, người này sẽ được giải thoát sinh tử luân hồi. Quý vị về coi thân nhân mình trong cái giờ cận tử nghiệp. Tại vì sao vậy? Tại vì Đức Phật muốn độ cho tất cả những loài chúng sanh trong sáu cõi này đó thì phóng hào quang nơi nào tương ưng nhất. Độ cho loài người quỷ, ngạ quỷ Đức Phật phóng hào quang nơi lòng bằng chân. Độ cho loài người Đức Phật phóng hào quang nơi chữ vạn, nơi cái ngực. Và độ cho chư thiên Đức Phật phóng hào quang nơi lông cánh dễ chặn mài. Và độ các hàng Bồ Tát các vị thanh văn A La Hán Bích Chi Phật thì phóng hào quang nơi đỉnh đầu. Sáng nay tụng kinh là tụng kinh Lăng Nghiêm đó, bá bảo quang minh nhẹ quang lung giọng xúc nhẹ đọc tiếp khen diệt bảo nhiên, tức là trên 1000 cánh sen như vậy có 1000 vị hóa Phật đang ngồi và phóng quang lên tiếp dẫn những cái vị mà Bồ Tát hay là những vị thanh văn A La Hán để về những cái thế giới cao cả. Thì cho nên cái vị tu á ráng làm sao cái hơi nóng cuối cùng ít nhất cũng từ ngực cơ lên đầu thì chứng tỏ rằng mình tu có kết quả. Thôi thì cầu nguyện tất cả quý vị phát tâm tu học hạnh nhiều hạnh khác nhau, nhưng trong hạnh lành nhất là chúng ta phát tâm niệm Phật ở nhà hay mỗi ngày niệm được nhiều càng thì nó càng quý. Tại vì nó là ngọc mani giao vào nước đục sẽ thành tâm, câu niệm Phật giao vào tâm đoạn trở thành tâm Phật. Ngọc mani là ngọc thì sắc, là bảo châu mani tốt. Nước dầu đục bao nhiêu đi chăng nữa bỏ vào đó nước đó vẫn trong. Câu niệm Phật gieo vào tâm loạn ấy sẽ trở thành tâm Phật. Xin cầu nguyện tất cả quý vị sẽ là một vị Phật sắp thành trong thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như là Phật, xin mời quý vị.